SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và ngay bây giờ sẽ là thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, một chương trình cũng rất thú vị, đặc biệt là mở đầu cho năm mới âm lịch 2019 năm Kỷ Hợi, chương trình thể thao đầu tiên của chúng tôi, thưa quý vị. Có lẽ là lời đầu tiên không thể thiếu một lời chúc quý vị thật dồi dào sức khỏe, chơi thể thao nhiều hơn và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Và chắc chắn rồi, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Và nhân dịp năm mới, năm Kỷ Hợi thì tôi cũng xin chúc các quý vị thính giả cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và đặc biệt là chúc các quý vị thính giả có nhiều thời gian để luyện tập thể thao, để giữ gìn sức khỏe hơn trong năm mới.
Đó cũng là một trong những điều mà tôi thấy rằng mọi người cũng rất là quan tâm trong cái đợt mà lễ Tết vừa rồi. Rất là nhiều người quan tâm đến cái cân nặng của mình xem như thế nào, vòng eo ra sao. Thì chúng ta đều thấy rằng nó đều liên quan đến thể thao hết. Cho nên tốt nhất là chúng ta cứ tập thể thao, còn hay hơn là uống thuốc bổ, phải không ạ? Rồi, chương trình của chúng ta, một chương trình mở đầu như thế này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian cho A-League với những diễn biến đến bây giờ là đang rất nóng rồi, thưa anh.
Vâng, A-League hiện giờ đang bước vào vòng thi đấu thứ 18 và còn 10 vòng đấu nữa thì cái vòng tròn tính điểm sẽ được kết thúc. Và cuối tuần vừa qua, như tôi đã nói ở trong chương trình lần trước, là có một cái trận cầu đinh. Đây là trận cầu giữa hai đội bóng đứng ở đầu bảng, đó là Melbourne Victory và Perth Glory. Cái trận đấu này, ngoài việc đánh dấu xem là Perth Glory dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic đã thực sự tiến bộ đến đâu, ngoài ra nó còn cho thấy rằng là Melbourne Victory khi mà thiếu Keisuke Honda thì liệu Victory còn có thể thi đấu trước những đội bóng lớn hay không. Trong cái trận đấu diễn ra tại sân Amy Park của Melbourne Victory thì điều bất ngờ đã xảy ra. Bất ngờ có vẻ bởi vì là Melbourne Victory thường là đội bóng rất là mạnh trên pháo đài Amy Park của họ. Thế nhưng Perth Glory đã có một cái trận đấu thật là tuyệt vời khi mà họ giành chiến thắng trước Melbourne Victory với tỷ số là 2-1. Và điều đáng nói ở đây là trước chiến thắng của trong cái chiến thắng với Victory, câu lạc bộ Perth Glory đã cho thấy rằng là dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic, họ không còn chỉ biết đá đẹp mà họ còn biết đá một cách khôn ngoan. Và đây chính là cái điểm thiếu của Perth Glory ở những mùa giải trước, khi mà họ có hàng tấn công rất là mạnh, trong đó có Andy Kiot hay là có Diego Castro. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là hàng hậu vệ và hàng tiền vệ của họ thông thường không giữ được những cái công mà hàng thủ của họ, mà hàng tiền đạo của họ đã làm. Thế nhưng tới mùa giải này, và đặc biệt là trong trận đấu gặp Victory ở cuối tuần vừa qua, thì Perth Glory đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Cũng phải nói rằng là trong trận đấu này thì Keisuke Honda của Melbourne Victory cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và anh chỉ vào sân ở phút thứ 60. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Victory. Nhưng dù sao đi nữa, cái chiến thắng cho Perth Glory là hoàn toàn xứng đáng. Và với chiến thắng này thì Perth Glory đã bỏ xa Melbourne Victory 7 điểm và hiện giờ họ đang đứng ở đầu bảng với 43 điểm. Victory xếp ở vị trí thứ 2 với 36 điểm. Cũng một trận cầu quan trọng khác trong cuối tuần vừa qua, đó là của đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 là Sydney FC hoành quân tới Brisbane Roar. Thế nhưng Sydney FC dưới thời hậu của Graham Arnold dường như vẫn chưa tìm được cái sự ổn định. Và trong cái trận đấu ở sân sân khách của Brisbane Roar trong ngày hôm qua thì họ đã để thua Brisbane Roar với tỷ số là 2-1, và qua đó họ cũng bỏ mất cái cơ hội để vượt qua Melbourne Victory vươn lên vị trí thứ 2.
Vâng, với cái tên tuổi của Sydney thì có lẽ đây là một bất ngờ của cái vòng đấu vừa qua. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta cũng không quên rằng A-League còn những đội bóng đang chơi rất hết mình.
Trong những cái loạt trận đấu cuối tuần vừa qua thì có một cái trận đấu rất là đáng chú ý giữa hai cái đội bóng có thể nói là có phong độ khá là kém cỏi, đó chính là trận đấu giữa Western Sydney Wanderers và Central Coast Mariners. Và Western Sydney Wanderers đã giành chiến thắng 2-0 khi được thi đấu trên sân nhà. Còn Central Coast Mariners thì có thể nói là vào thời điểm này thì họ có một mùa giải đáng quên, khi mà sau 18 trận đấu thì họ mới chỉ có được một trận thắng, xếp ở vị trí cuối bảng với có 6 điểm, tức là họ thua và thua rất là nhiều trong cái đầu mùa giải lần này. Và dường như là những cái hiệu ứng của Usain Bolt kể từ đầu mùa giải dường như đã biến mất, và dường như khi mà Usain Bolt đã ra đi thì không thi đấu cho Central Coast Mariners thì dường như tất cả mọi người cũng quên luôn cả Central Coast Mariners, và đặc biệt là những cái gì mà họ thể hiện trên sân cỏ thì cũng khiến cho các cái cổ động viên của họ muốn quên Central Coast Mariners. Và các cái cổ động viên, những cái fan hâm mộ của Ocean Bowl trên toàn thế giới thì dường như họ cũng không biết Central Coast Mariners là đội bóng nào nữa. Còn Western Sydney Wanderers với chiến thắng vừa rồi thì họ cũng vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Có thể nói là huấn luyện viên Marcus Barber của Western Sydney Wanderers vẫn còn rất là nhiều việc phải làm nếu như muốn cải thiện tình hình của Western Sydney Wanderers. Một trận đấu khác đó là trận cầu giữa Melbourne City và Adelaide United, và trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Và với tỷ số hòa này thì Adelaide United đã giữ vững ở vị trí thứ 4 của mình với 30 điểm, còn Melbourne City đứng ở vị trí thứ 5 với 28 điểm. Cái vị trí còn lại của top 6 đội hàng đầu, đây là 6 vị trí mà sẽ được tham gia cái vòng Grand Final, đó là Wellington Phoenix với 27 điểm. Và Wellington Phoenix tới thời điểm này thì có thể nói là họ đã có một mùa giải thành công hơn rất là nhiều so với những năm trước, bởi vì Wellington Phoenix trong mùa giải năm nay điều quan trọng nhất là họ đã biết phòng ngự. Và không những thế, khi mà thi đấu với những đội bóng mạnh hơn, Wellington Phoenix đã không phải còn là một đội bóng lót đường nữa rồi. Và tới thời điểm này thì có thể nói cái vị trí thứ 6 của họ khá là chắc chắn khi mà họ bỏ cách xa Newcastle Jets là đội bóng ở vị trí thứ 7 tới 8 điểm.
Có thể nói rằng là A-League vẫn đang tạo được cái độ thu hút nhất định đối với các fan hâm mộ trái bóng tròn tại nước Úc này. Đặc biệt là khi vòng Grand Finals thì sắp đến rồi và các đội bóng đang rất mong có được một cái vị trí trong 6 đội hàng đầu. Lúc nãy bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới Perth Glory và anh làm tôi nhớ đến giải Ngoại hạng Anh với bóng dáng của Manchester United. Quỷ đỏ bây giờ có lẽ là không ngoa khi nói rằng họ đang hồi sinh, thưa anh.
Vâng, nếu như dưới thời huấn luyện viên Mourinho kể từ đầu mùa giải, trong 16 trận đấu đầu tiên thì Manchester United có thể nói là để lọt lưới rất là nhiều, giống Perth Glory ở điểm rằng là kể từ thời huấn luyện viên tạm quyền là Ole Gunnar Solskjaer lên dẫn dắt của Manchester United thì hàng phòng ngự của Manchester United đã thi đấu tốt hơn rất là nhiều, và đặc biệt là trong 3 trận đấu trên sân khách thì họ đã không để lọt lưới một bàn thắng nào, và đây là một cái tiến bộ rất là lớn. Thế nhưng tiến bộ ở hàng thủ phải nói rằng là theo tôi nghĩ phải nhờ hàng công, bởi vì chính hàng công của Manchester United thi đấu khởi sắc dưới thời huấn luyện viên tạm quyền là Ole Gunnar Solskjaer. Chính cái việc mà hàng công của Manchester United tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm rồi luôn luôn khiến hậu vệ đối phương và tiền vệ đối phương phải để mắt thì đã làm giảm bớt gánh nặng và đặc biệt là sức ép lên hàng phòng ngự của đội Manchester United. Và điều đó lại được một thể hiện rất là rõ ở trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua khi mà Manchester United đã giành chiến thắng 3-0 trên sân khách của Fulham. Và với chiến thắng này thì Manchester United đã có 10 trận thắng và 1 trận hòa trong 11 trận đấu dưới thời huấn luyện viên tạm quyền là Ole Gunnar Solskjaer. Và điều đáng nói ở đây là sau 10 trận thắng Manchester United đã vươn lên vị trí thứ 4 của giải Ngoại hạng Anh. Vào khoảng tháng 12 khi mà huấn luyện viên Mourinho bị sa thải thì cái việc mà Manchester United giành được vị trí thứ 4 trong cái bảng xếp hạng thì đây có thể nói là một giấc mơ, khi mà Manchester United phải vượt qua cả Chelsea, cả Arsenal và đặc biệt là họ phải vượt qua phong độ của chính họ. Thế nhưng chỉ có mảy may hơn một tháng mà thôi, và sau 11 trận đấu thì Manchester United đã vượt qua cả Arsenal, vượt qua cả Chelsea và hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 4. Và không những thế, cái lối chơi của họ đã khởi sắc hơn rất là nhiều. Và mặc dù đứng ở vị trí thứ 4 thì Manchester United vẫn còn cách đội bóng ở vị trí thứ 3 là Tottenham Hotspur tới 9 điểm, và hai đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch đó là Manchester City và Liverpool tới 14 điểm. Đây là những cái khoảng cách khá là xa. Thế nhưng theo tôi nghĩ Manchester United mặc dù không có khả năng để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay, thế nhưng họ có khả năng giữ được vị trí thứ 4 và thậm chí là theo đuổi Tottenham Hotspur để giành vị trí thứ 3. Và có tin đồn cho rằng với những cái phong độ trong của đội bóng trong thời gian vừa rồi thì rất có thể huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ được trao cái vị trí là huấn luyện viên chính thức của Manchester United trong mùa giải năm sau.
Tôi cũng rất mong điều tốt đẹp dành cho Solskjaer, sát thủ có bộ mặt trẻ thơ, và ông sẽ làm được nhiều điều hơn cho MU trong thời gian tới đây. Thế nhưng vào đấu vừa qua, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cú hat-trick của Aguero của Man City trong trận gặp Chelsea có lẽ chính là tâm điểm của vòng đấu tại EPL, thưa anh.
Vâng, cái trận đấu tâm điểm của vòng đấu vừa qua giải Ngoại hạng Anh đó chính là khi Manchester City tiếp Chelsea trên sân nhà. Đây là trận đấu có ý nghĩa tới hai vị trí, đó là vị trí dẫn đầu và vị trí thứ tư. Manchester City cần phải giành chiến thắng để họ tiếp tục bám đuổi với Liverpool và cạnh tranh với Liverpool ở trong cuộc đua giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn Chelsea thì họ buộc phải giành chiến thắng để họ tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh với vị trí 4 đội hạng đầu tiên. Thế nhưng trong trận đấu ngày hôm qua, nhiều người hy vọng rằng, nhiều người nghĩ rằng là Chelsea và Manchester City sẽ có một trận đấu cân bằng. Bởi vì chỉ cách đây hơn một năm khi mà trong cái trận đấu lượt về ở mùa giải trước, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 trước Manchester City, và đây là một cái chiến thắng khá bất ngờ. Và đây chính là cái chiến thắng mà khiến cho Manchester City không thể thi đấu cả mùa giải mà không thua trận đấu nào trong mùa giải năm trước. Còn ở mùa giải năm nay thì sau 12 tháng thì mọi chuyện đã thay đổi rất là lớn, khi mà anh Ngọc nói là cú hat-trick của Sergio Aguero cùng với hai bàn thắng của Sterling và Ilkay Gundogan thì Manchester City đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số là 6-0, và đặc biệt là 4 bàn thắng đầu tiên còn được ghi ở trong vòng 30 phút đầu tiên của hiệp 1. Thì đây có thể nói là trận thua đáng xấu hổ và đáng bẽ mặt của Chelsea. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Sarri cùng với đội trưởng là Cesar Aspilicueta cũng đã xin lỗi các cái cổ động viên và những người hâm mộ của Chelsea vì cái trận đấu và vì thái độ thi đấu của Chelsea trong trận đấu này. Cùng với việc để thua trong trận đấu này thì Chelsea đã rớt xuống vị trí thứ 6. Và điều đáng nói hơn ở đây tức là cái phong độ của Chelsea cùng với việc là cái quan hệ giữa huấn luyện viên Sarri và các cầu thủ dường như là cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt. Và rất có thể nếu như kết quả không được cải thiện trong 5 tới 6 trận đấu tới thì huấn luyện viên Mario Sarri có thể phải rời chiếc ghế nóng. Đây là một điều khá là ngạc nhiên khi mà trong 18 trận đấu đầu tiên của mùa giải thì Chelsea thi đấu rất là hay và họ có thể nói là bất bại trong 18 trận đấu đầu tiên của mùa giải, và có những lúc họ đã có khả năng giành chức vô địch. Thế nhưng chỉ sau trong 10 trận đấu vừa rồi thì họ có thể nói là phong độ tụt dốc không phanh. Điều đó nói là quan hệ giữa ông Sarri và các cầu thủ không còn tốt đẹp như trước nữa. Về phần của Chelsea thì theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu tới, và đặc biệt là cuối tuần sau khi mà họ có trận thi đấu tại Cúp FA với Manchester United trên sân nhà, thì đây sẽ là những cái trận đấu mà thử thách đối với các cầu thủ của Chelsea. Nếu như họ tiếp tục buông súng thì rất có thể huấn luyện viên Sarri sẽ phải ra đi sớm mà thôi. Vào thời điểm hiện tại thì Manchester City đang đứng ở đầu bảng với 65 điểm, nhưng họ đã thi đấu hơn Liverpool 1 điểm. Liverpool xếp ở vị trí thứ 2 cũng với 65 điểm, thế nhưng mà kém về hệ số bàn thắng bàn thua đối với Manchester City. Đứng ở vị trí thứ 3 là Tottenham Hotspur, và đứng ở vị trí thứ 4 là Manchester United. Arsenal và Chelsea đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6. Hiện giờ 3 đội bóng đứng cuối bảng đó là Huddersfield Town ở vị trí thứ 20, trên Huddersfield Town là Fulham và Southampton. Đội bóng của Aaron Moy, Huddersfield Town, trên lý thuyết mà nói thì họ vẫn còn cơ hội để trụ hạng. Thế nhưng trên thực tế thì có lẽ đây là đội bóng mà đã chắc chắn giành cái vị trí xuống hạng trong mùa giải năm nay. Vào thời điểm hiện tại thì Huddersfield Town mới chỉ có được 11 điểm sau 26 vòng đấu. Còn 12 vòng đấu nữa là giải Ngoại hạng Anh sẽ kết thúc. Và trong 12 vòng đấu này thì họ cần phải giành được ít nhất là 25 điểm để đạt cái con số là 36 điểm. Thì đây là cái con số người ta gọi là magic number, khi mà đội bóng nào giành được 36 điểm thì gần như họ đã có thể chắc chắn trụ hạng. Và việc giành được 25 điểm trong 12 trận đấu còn lại thì đây có thể nói là một điều không tưởng đối với Huddersfield Town. Và đây cũng là một điều rất là đáng tiếc nếu như Huddersfield Town phải xuống hạng, bởi vì Aaron Moy nếu như không có đội bóng ở ngoài giải ngoại hạng nào mua lại thì rất có thể trong mùa giải sau anh sẽ phải thi đấu ở giải hạng nhất. Và đây là một điều rất là đáng tiếc khi mà một ngôi sao của đội tuyển Úc sẽ không được thi đấu ở một cái giải đấu hàng đầu của bóng đá thế giới. Trái lại thì câu lạc bộ Brighton của Matt Ryan hiện giờ cũng đang thi đấu rất là tốt, và họ chỉ còn cách cái mức 36 điểm có 9 điểm mà thôi. Và trong 12 vòng đấu tới thì tôi tin rằng là Brighton của Matt Ryan sẽ giành được 9 điểm này để tiếp tục trụ hạng, và chúng ta lại tiếp tục được xem Matt Ryan thi đấu trong mùa giải năm sau.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với giải Ngoại hạng Anh để đến với những bản chuyển nhượng rất sáng sủa dành cho các tuyển thủ Việt Nam sau những gì họ thực hiện được trong năm 2018, một năm rất thành công với AFF Suzuki Cup, và đầu năm 2019 với giải bóng đá châu Á vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đã có rất nhiều báo chí, rất nhiều bình luận ra ngỏ ý khen ngợi các cầu thủ Việt Nam trong đội tuyển Việt Nam sau khi mà kết thúc Asian Cup, và một số ý kiến thì khẳng định luôn đó là các tuyển thủ Việt Nam nên ra nước ngoài thi đấu để có thể học hỏi được nhiều hơn và phát triển được cái sự nghiệp thực sự của mình, nó xứng với tài năng của họ hơn. Cho đến thời điểm này, có lẽ cái ngôi sao sáng nhất người ta nhắc đến đó là Quang Hải, thưa anh.
Vâng, Quang Hải thì sau cái giải thi đấu Asian Cup rất là thành công, và đặc biệt là bàn thắng của anh vào lưới của Yemen thì đã giúp cho cho Việt Nam vượt qua cái vòng bảng. Và điều đáng nói là bàn thắng của Quang Hải đã được các cái cổ động viên của bóng đá châu Á bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của giải. Nhưng tới thời điểm này thì Quang Hải vẫn chưa có một câu lạc bộ nước ngoài nào ký kết hợp đồng, và theo tôi nghĩ Quang Hải còn rất là trẻ, anh mới 21 tuổi, và theo tôi nghĩ sẽ rất là tốt nếu như Quang Hải thi đấu tiếp thêm 1 đến 2 năm nữa tại giải V-League, và điều này sẽ giúp cho anh trưởng thành về mặt con người còn hơn là ra một nước ngoài thi đấu ở giải những cái giải bóng đá hàng đầu như là Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng mà anh sẽ không được thi đấu nhiều và chủ yếu là đánh bóng ở ghế dự bị. Còn hai tuyển thủ khác của đội tuyển Việt Nam là trong đó có thủ môn Văn Lâm đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Muang Thuong của United của Thái Lan, thì đây cũng là một câu lạc bộ lắm rất là nhiều tiền, có sự đầu tư thích đáng, và hy vọng rằng cái sự góp mặt của thủ môn Văn Lâm sẽ giúp cho câu lạc bộ này có thể cạnh tranh được chức vô địch ở Thái Lan. Một tuyển thủ khác của đội tuyển Việt Nam đó chính là Xuân Trường, mặc dù có phong độ thi đấu không tốt thế nhưng mà anh cũng đã được câu lạc bộ vô địch của Thái Lan là Buriram United, đây là câu lạc bộ đương kim vô địch của Thái Lan ký hợp đồng, và việc hai tuyển thủ quốc gia của chúng ta được sang Thái Lan thi đấu thì theo tôi nghĩ đây cũng là kinh nghiệm rất là tốt. Về chuyên môn thì chưa chắc giải bóng đá Thái Lan đã là giải bóng đá hay hơn của giải V-League, thế nhưng về tính chuyên nghiệp thì có thể nói là tốt hơn rất là nhiều, và đặc biệt những câu lạc bộ hàng đầu của Thái Lan đã từng đi rất là sâu vào trong các cái giải đấu ở tầm cỡ châu lục, đó là giải Asian Champions League. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái kinh nghiệm mà Văn Lâm cũng như là Xuân Trường có được khi mà thi đấu ở giải Thái Lan sẽ giúp cho họ trưởng thành về mặt con người và về mặt lối chơi khi mà họ phải thi đấu với một giải thi đấu hoàn toàn khác và những cái đội bóng khác có lối chơi khác nhau. Còn cũng một cái tin khác, và đây cũng chưa là chính thức, rất có thể Công Phượng sẽ trong thời gian tới sẽ chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc. Thế nhưng điều đáng nói đây là nếu như Công Phượng ra nước ngoài thi đấu mà anh không có nhiều cơ hội thi đấu thì có lẽ tốt hơn là anh thi đấu tại giải quốc gia, bởi vì câu lạc bộ hiện tại của Công Phượng là Hoàng Anh Gia Lai cũng không là trong mùa giải năm trước thì họ cũng không phải là có phong độ tốt. Nếu như Công Phượng thi đấu tại giải quốc gia của Việt Nam thành công và giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được một cái vị trí top 3 thì theo tôi nghĩ đây là những cái kinh nghiệm quý báu hơn là ra nước ngoài đánh bóng bằng ghế dự bị.
Nhưng mà những cái gì mà chúng ta thấy ở các đội bóng nước ngoài từ Thái Lan cho đến Hàn Quốc thì cái việc mà các cầu thủ ngồi ghế dự bị cũng là việc rất bình thường thôi, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Và đặc biệt khi mà bất cứ một giải đấu nào họ cũng muốn phát triển bóng đá trong nước, cũng giống như giải Úc hay là Tây Ban Nha cũng vậy thôi. Trừ phi những ngôi sao đấy quá tỏa sáng thì họ sẽ sử dụng thường xuyên. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là đối với bất cứ một cầu thủ nào ra một cái môi trường mới, nó tạo được một cái động lực thi đấu nhất định, một cái động lực nó cũng giống như công việc thôi. Khi chuyển công việc khác, người ta sẽ có những cái động lực mới thay vì đã làm rất là lâu ở một cái vị trí cũ. Rồi thêm một cái điểm nữa, chúng ta thấy rằng cái nền bóng đá của Việt Nam, đặc biệt Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau những cái thời gian vừa qua gặp rất là nhiều vấn đề, đến bây giờ vẫn chưa thể chèo chống tốt được, thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến các đội bóng. Và khi mà chuyển sang một cái giải đấu chuyên nghiệp thực sự như anh vừa mới nói, tại giải Thái Lan rất chuyên nghiệp, cho dù là Xuân Trường trước đây cũng đã đá ở Hàn Quốc và anh không có nhiều cơ hội, nhưng rõ ràng chúng ta thấy được sự trưởng thành rất lớn từ cái cách thi đấu hay là cái cách sống của họ, và họ đưa vào bóng đá và đời sống rất là chín chắn. Thì phải chăng đây là cái được khi mà ra nước ngoài thi đấu chưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì ra nước ngoài thi đấu thì luôn luôn là cái được. Cái điều đáng nói là các cầu thủ khi mà ra nước ngoài thi đấu thì họ đã có đủ trưởng thành, đủ chín chắn để họ biết rằng là họ ra nước ngoài thi đấu thì cái môi trường tạo động lực cho họ để giúp họ vươn lên. Rất là nhiều các cầu thủ khi mà ra nước ngoài thi đấu và không được thi đấu thì điều này đã khiến cho họ bị thui chột tài năng. Và chúng không đâu xa khi chúng ta nhìn các cái gương mặt trẻ, các cái cầu thủ trẻ của đội của Australia, khi mà như là Daniel De Silva hiện giờ đang thi đấu cho Sydney FC, khi mà được sang thi đấu, sang luyện tập từ rất là trẻ ở AS Roma khi họ anh mới có 17-18 tuổi. Thế nhưng chính việc mà ra nước ngoài thi đấu khi mà chưa có kinh nghiệm và chưa có sự trưởng thành và biết rằng là động lực của anh đó chính là được lên thi đấu ở những cái giải hàng đầu bóng đá châu Âu. Khi mà các cầu thủ của chúng ta ra nước ngoài thi đấu còn quá non nớt về kinh nghiệm và không biết được đâu thực sự là cái mục tiêu phấn đấu của mình, thì chính điều này sẽ làm thui chột các cái tài năng. Và Xuân Trường trong cái thời gian hậu thi đấu ở Hàn Quốc thì mặc dù cũng đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, thế nhưng một phần nào đó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Xuân Trường. Và chính vì thế mà bởi vì tại giải V-League của chúng tại giải V-League thì các cầu thủ trẻ chưa được đào tạo một cách bài bản về mặt tâm lý, về sự trưởng thành, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ thì những cầu thủ trẻ của chúng ta như là Công Phượng, như là Quang Hải, họ còn rất trẻ và họ nên bồi dưỡng về mặt trưởng thành về tâm lý trước khi tham gia nước ngoài, và khi mà họ tham gia thi đấu tại các giải nước ngoài, cái sự trưởng thành về tâm lý sẽ giúp cho họ vượt qua được những cái khó khăn, những cái rào cản mà các cầu thủ trẻ thường gặp khó khăn.
Vâng, và có lẽ là chúng ta sẽ cần nhiều hơn những trung tâm thể thao, những trung tâm bóng đá lớn, ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Hà Nội TNT bây giờ đang phát triển, rồi là cả bên Viettel cũng đang phát triển rất là mạnh bóng đá trẻ của họ. Hy vọng rằng tương lai sẽ có một lứa cầu thủ kế cận thật là tốt. Vâng, và với thông tin này tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và một lần nữa xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một năm mới an khang thịnh vượng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.